việc thao túng bản đồ cử tri để làm lợi cho đảng mình đang đẩy tiến trình bầu cử tới bờ vực thẳm. Tòa án tối cao đang xét xử các vụ kiện về việc thao túng bản đồ cử tri ở Alabama và Louisiana. Nhà báo David Leonhardt của tờ New York Times cho biết, việc thao túng bản đồ cử tri không phải là một đe dọa lớn nhất mà nền dân chủ Mỹ phải đối mặt. Các nhà hoạt động đang chiến đấu chống lại nền chính trị độc đảng mới của Jim Crow, tên gọi chính sách kỳ thị người Mỹ da đen ở 9 tiểu bang miền Nam, rất tiếc không thể đồng tình với suy nghĩ này. Các bản đồ bầu cử không công bằng chắc chắn sẽ tạo ra kết quả không công bằng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới với những tác động tiêu cực lâu dài trên khắp miền Nam. Eva Milligan là giám đốc điều hành của Alabama Forward, một liên minh gồm hơn 30 tổ chức hoạt động để thu hút nhiều cử tri hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi da màu. Ông là nguyên đơn chính trong một vụ kiện của tòa án tối cao Merrill chống Milligan, mà các cuộc tranh luận tại tòa về vụ này sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10. Ở Alabama, người da đen chiếm 27% cư dân của tiểu bang, nhưng hiện bị dồn vào một khu vực cử tri với một ghế trong quốc hội. Trong khi đó, người da trắng tập trung vào 6 quận khác nhau với 6 ghế hạ viện. Đó là lý do tại sao Milligan kiện, nhưng không phải là lý do duy nhất. Nếu bạn thoát khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của mình vì khu vực của bạn được vẽ theo cách bất lợi cho sự cạnh tranh, thì ứng cử viên cực đoan nhất sẽ trở thành người được có tên trên lá phiếu bầu chung kết. Đó là điều đang thúc đẩy những phát ngôn chính trị ngày nay, và nó sẽ đẩy chúng ta xuống bờ vực thẳm, Milligan nói trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 9 của dịch vụ truyền thông sắc tộc EMS về các mối đe dọa đối với tiến trình bầu cử. Các nhà hoạt động đang bắt đầu sử dụng cụm từ một nhu cầu, hai lựa chọn. Các nguyên đơn dân quyền đã đệ đơn kiện thách thức các kế hoạch tái phân chia khu vực cử tri mới được thông qua ở 12 tiểu bang miền Nam. Thao túng bản đồ khu vực bầu cử là trung tâm điểm của các vụ kiện. Tại Alabama, một hội đồng gồm 3 thẩm phán nhận thấy các bản đồ được cơ quan lập pháp phê duyệt mang tính phân biệt đối xử và ra lệnh cho tiểu bang vẽ lại các địa hạt bầu cử để người da đen có khu vực cử tri mang cơ hội thứ hai. Họ đã không làm điều đó, Milligan lưu ý, có nghĩa là phải bảo vệ quyền bầu cử vĩnh viễn cho tất cả người Mỹ bằng tu chính án thứ 28 của Hiến pháp Hoa Kỳ hoặc thông qua đạo luật quyền bầu cử John Lewis. Đó là điều chúng tôi có thể đặt hy vọng vào, Milligan nói. Bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Alabama có rất nhiều cách để khiến mọi người rời xa chính trị. Việc ghi danh đi bầu khó khăn, khuyến khích họ tới phòng phiếu cũng rất khó khăn. Mức lương tối thiểu $7.25 một giờ vẫn là tiêu chuẩn ở Alabama. Thuế thu nhập của tiểu bang bắt đầu dưới mức khó nghèo, thấp hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trên cả nước. Thực phẩm và thuốc men bị đánh thuế ở Alabama. Alabama đã không mở rộng Medicaid cho những cư dân có thu nhập thấp. Milligan nói rằng các gia đình đang phải chịu áp lực rất lớn chỉ để kiếm sống. Vì vậy, khi các nhà tổ chức kêu gọi mọi người đi bầu để giúp mọi thứ thay đổi, nhiều phần họ sẽ đáp lại: bằng cách nào? Tôi làm việc theo ca và chỉ có nửa giờ cho bữa trưa. Ở Florida, tổ chức cử tri da đen cũng quan trọng và mục tiêu chung đã thách thức các bản đồ bầu cử không công bằng vì các khu vực bầu cử của người da đen và người Latin đã bị cắt giảm một nửa. Một vụ kiện cho rằng các bản đồ đã xóa sổ khu vực quốc hội thứ 5 của Florida bằng cách chia dân số da đen thành 4 khu vực quốc hội. Như vậy, họ sẽ bị trải mỏng và người đại diện cho quyền lợi của họ sẽ không thể thắng phiếu. Các nguyên đơn cho rằng việc thao túng bản đồ cử tri đã loại bỏ 3 ghế của Đảng Dân Chủ và biến 2 quận cạnh tranh lưỡng đảng trước đây thành những ghế quốc hội nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Trong một trường hợp khác ở Florida, vụ kiện Common Cause chống lại Lee, nguyên đơn tuyên bố các bản đồ bầu cử mới làm giảm số lượng các quận với cơ hội cho cử tri da đen từ 4 xuống còn 2. Những trường hợp đó vẫn đang được tranh đấu tại các tòa án tiểu bang và liên bang. Kira Romero Kraft, giám đốc chiến lược pháp lý của Demos, cho biết luật này là một nỗ lực để ngăn chặn các nhóm thiểu số đi bầu vào năm 2022, vì họ đã bỏ phiếu với số lượng lớn chưa từng có vào năm 2020. SB90 đã cấm các thùng đựng phiếu bầu và coi việc cung cấp cho cử tri nước hoặc thức ăn trong khi chờ bỏ phiếu là một tội phạm nhẹ. Các nhóm dân quyền đã kiện vào tháng 3 năm 2021. Phải mất một năm, nhưng trong một quyết định dài 288 trang gần đây, Tòa án Liên bang ở quận phía Bắc, Florida, đã đứng về phía các nguyên đơn trong hầu hết các yêu cầu của họ. Romero Kraft nói, đây là điều thật phi thường ở một tiểu bang khi mà cơ quan lập pháp và thống đốc là những thành phần hoạt động, có nghĩa là họ truy kích bất kỳ ai đang thách thức hệ thống hoặc cơ quan lập pháp của họ. Đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu, lo sợ các ứng cử viên của họ không thể giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử công bằng. Tại 13 tiểu bang đã từng nằm trong điều khoản pre-clearance của đạo luật quyền bầu cử, đòi hỏi những thay đổi về đạo luật cần phải được sự chấp thuận của một tòa án liên bang hoặc bộ tư pháp nhằm ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Đảng Cộng Hòa đã đóng cửa 1.688 địa điểm bỏ phiếu từ năm 2012 đến năm 2018. Các giới chức bầu cử cho rằng ít địa điểm bầu cử tập trung hơn sẽ tiết kiệm tiền hơn, nhưng nó làm cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn đối với những người khuyết tật, người lao động và cho những người không lái xe. Các nhà hoạt động nói rằng các giới chức bầu cử cực đoan thích mọi thứ kiểu đó. Đã có sự gia tăng việc đóng cửa không cần thiết các địa điểm bỏ phiếu và đổ lỗi cho đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ, ADA. Michelle Bishop, một nhà tổ chức của mạng lưới nhân quyền người khuyết tật quốc gia ở Washington cho biết, vào năm 2018, các giới chức bầu cử ở quận Randolph, Georgia đã đóng cửa 80% các địa điểm bỏ phiếu. Bishop lưu ý, họ tuyên bố đó là bởi vì những địa điểm bỏ phiếu này không thể tiếp cận được theo quy định của ADA. Các giới chức bầu cử quận Randolph đáng lẽ ra đã có thể tạo điều kiện để tuân thủ ADA như di rời các địa điểm bỏ phiếu, nhưng họ đã không bận tâm. Bishop nói, việc dẹp đi một địa điểm bỏ phiếu hoàn toàn không thể khiến việc bỏ phiếu trở nên dễ dàng hơn đối với những người khuyết tật hoặc bất kỳ cử tri nào. Một trở ngại khác là nhân viên khu vực bầu cử đôi khi cấm cử tri bị mù hoặc không thể đi lại nhận được sự trợ giúp, mặc dù được giúp đỡ là một quyền hợp pháp. Nói chung, khoảng 6% cử tri khuyết tật, khoảng 4 đến 5 triệu người thấy rằng các rào cản bỏ phiếu không thể vượt qua, Bishop nói. Trung tâm Brennan đã theo dõi luật chống cử tri ở mọi tiểu bang. Một trong ba luật hạn chế cử tri trong thập kỷ qua đã được thông qua vào năm 2021 và đa số do những người chối bỏ kết quả bầu cử công bằng của năm 2020 đưa ra. Jean Morel Doyle, giám đốc chương trình dân chủ của Brennan cho biết, chúng tôi đang thấy những người chối bỏ kết quả bầu cử ra tranh cử vị trí của giới chức bầu cử, và chúng tôi đang thấy những người chối từ kết quả bầu cử được tuyển dụng để trở thành nhân viên phòng phiếu và người canh chừng cuộc bỏ phiếu. Đáp lại, trung tâm Brennan đã đưa ra một hướng dẫn bầu cử cho thấy các biện pháp bảo vệ được áp dụng để ngăn chặn các nhân viên phòng phiếu cực đoan có thể gây ra sự gián đoạn lớn cho các cuộc bầu cử. Mọi tiểu bang đều có những biện pháp này, ông nói. Những kẻ chối bỏ kết quả bầu cử, phân biệt chủng tộc, giới hạn cử tri, đây là những dấu hiệu của một đám mây độc tài mà Trump đã phủ lên bối cảnh của nước Mỹ và đang đe dọa tương lai tập thể của chúng ta. Vào ngày 8 tháng 11, 2022, Đảng Dân Chủ có thể sẽ mất 5 ghế trong Hạ viện, theo nhà phân tích chính trị Nate Cole của 538, nhưng ông ấy đã từng sai trước đây.